Dạ Phật, thưa các thầy, các sư cô, toàn thể Phật tử, chúng ta chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca quý vị, bây giờ Trần Hiếu sẽ có thể đổi cách nói chuyện một chút, không giống như trước. Tại vì trước thì mình khai diễn nhiều quá, thì giờ giống như Trần Hiếu học, đọc sách xong rồi đọc cho các vị nghe, xong mình nói cái ý của bữa nay học cái gì, thì nó rút gọn, có thể mình nhớ hơn. Tại như Trần Hiếu khai diễn thì nghe thì giống như giải thích nhiều, nhưng mà sẽ quên. Còn nếu mà học như Trần Hiếu học đó thì giống như đọc cái bài đó, biết cái ý của cái bài đó, biết cái ý đó được, nhớ cái ý đó, chứ không có nhớ cái chữ. Cái giống như tổ dạy, tu là phải như vậy, biết cái đó. Cái ý nó mới quan trọng để mình thực hành, đúng không? Còn nếu mình theo cái văn rồi mình giải cái nghĩa rồi mình học một hồi rồi nó rộng quá, rốt cuộc mình không nắm cái gì. Giống như hỏi mình nói chuyện xong hỏi thầy hồi nãy thầy nói gì, nói thầy khuyên niệm Phật hết. Vậy thôi. Đó là tại vì cái giống như Trần Hiếu nói chuyện không biết tóm thâu cái ý chánh ở trong cái bài đó, để cho mình biết là bữa nay học cái gì, hỏi là mình phải biết học cái đó. Thì Phật pháp á, là quan trọng là có một cái vị Bồ Tát dạy, không có bị nhiễm bởi một cái tư tưởng một người nào khác, chỉ nhiễm hoàn toàn tư tưởng của Bồ Tát thì mình sẽ rất là đúng pháp, đúng 100% luôn. Còn thí dụ mình nghe vị Bồ Tát mình thấy chán, mình muốn thêm, mình thêm nhiều khi nguy hiểm lắm. Tại vì cái kẽ hở đó mình mở ra rồi, mình thấy giống như mình nghe cái vị pháp sư đó mình thích, nhưng mà pháp sư đó nếu không có y theo Bồ Tát thì cái kẽ hở lớn lắm, nó vô tâm mình hết. Còn nếu mình bích lại hết, mình chỉ nghe ngày ứng quang không, thì không có cái kẽ hở gì có thể làm hại được mình. Mà mình học Phật pháp rất là chính xác, không có sai đâu. Mà cũng không, tại vì nhiều khi mình muốn nghe pháp sư giảng cho mình vui, hay là mình giống như giải trí, hay là mình học hỏi, nhưng mà cái kẽ hở làm tai hại cho tương lai rất nhiều, rất lớn, có thể là làm cho mình không vãng sinh, mà mình có tà kiến, hay là mình có những cái sai lầm, mình chỉ cho bạn bè mình những cái sai lầm đó. Cho nên là học chánh thống, học đúng một vị Bồ Tát. Nếu mà chán thì học 10 vị Bồ Tát, học luôn ngày Quảng Khâm, ngày Hư Vân, ngày Đế Nhàn, thí dụ vậy, học luôn ngày những cái vị lớn, thì cái kẽ hở sẽ bích lại, đúng không? Không phải không có căn lành đó là vô một hồi đó là nó loạn hết, có nghĩa là có những cái kẽ hở rất lớn mà mình không có đề phòng được, mình không có biết được, tại vì mình tin tưởng một vị pháp sư, nhiều khi mình tin tưởng quá, phải tin tưởng một vị Bồ Tát mới được, mới tốt, mới là an lạc hả? Cái ý của bài này rất là đơn giản. Đầu tiên đó là ngài Ứng Quang nói với ngài Hoằng Nhất đó là tu không được gấp, đó, nắm được ý đó là không có gấp, không có đem hết sức để mà dụng công. Nếu mà vậy sanh bệnh, có ai muốn đọc không ạ? Hôm qua nhận được thư và bản tụng văn cũ lẫn mới, không đọc thấy chỗ nào sai. Trong thư nhắc đến tình huống dụng tâm quá độ, Quang đã sớm đoán biết chuyện này, do vậy đã viết một lá thư khuyên sư đừng làm như thế. Ngài Hoằng Nhất là tổ sư của luật tông đó, không phải người thường đâu, mà ngài Ứng Quang còn nói dụng dâm quá sức, ngài không chịu. Thì Trần Hiếu nghĩ các ngài thị hiện nhau để dạy thôi, chứ không phải ngài Hoằng Nhất không biết cái này đâu, tại ngài là tổ sư mà. Nhưng mà ngài vì thương chúng sanh dụng sức nhiều lắm, cho nên ngài Ứng Quang khuyên: do sư quá tỉ mỉ, thường có những chỗ không cần phải thật dốc sức mà sư vẫn chẳng chịu không dốc sức, đến nỗi bị thương tổn. Xét theo sắc lực của sư, có lẽ nên lắng lòng chuyên nhất niệm Phật, những giáo điển khác và những sách đang được lưu truyền hiện thời. Nhất loạt đừng xem tới để khỏi bị phân tâm, bị tổn hại vô ích. Người biết xử sự đúng thời phải hiểu thời cơ, sự việc, chuyện gì sư với tôi chẳng thể gánh vác được, thì hãy nên lắng mình ra ngoài, để mặc nó đừng hỏi đến nữa. Nhất tâm niệm Phật để mong mình lẫn người đều được lợi ích thật sự, ấy mới là phương cách độc nhất vô nhị vậy. Có nghĩa là khi mà Ngài Đế Nhàn, Ngài Hoằng Nhất nhập thất đó thì Ngài vừa dịch kinh, vừa chú giải kinh, vừa làm những cái bài luận, rồi vừa niệm Phật, mà vì thương chúng sinh quá cho nên Ngài dùng hết tâm sức của Ngài để làm, có lẽ là mà Ngài Hoằng Nhất là có chích lưỡi trong máu để viết kinh nữa. Có nghĩa là lấy cái kim chích cái lưỡi, rồi lưỡi nó chảy máu, rồi hứng trong cái chén, rồi pha dưới nước, sau đó là lấy cái đó để viết, để tỏ lòng thành với chúng sanh là đây là máu chứ không phải là những cái lời dạy bình thường đâu. Thì nhưng mà Ngài làm quá thì Ngài cái thể chất của Ngài không chịu nổi, có nghĩa là cái cơ thể nó dễ bị bệnh, cho nên Ngài Ấn Quang khuyên là bây giờ rồi bỏ hết mọi việc đi, những cái sự chú giải và những cái sự ráng sức đó thì hãy bỏ qua. Có những việc mình không làm nổi ở thế gian này đâu, có những việc cái sức của mình không có thể gánh vác được, hãy buông xuống, chân thành niệm Phật thì sẽ được lợi ích tất cả. Tại nhiều khi mình ham, mình thương chúng sanh quá, mình gánh lên hết để mà mình gánh hết để mà mình muốn cho chúng sinh được lợi ích, nhưng mà nhiều khi nó quá cái sức của mình, nó tổn thương. Cho nên Ngài nói có những cái mình không có gắng sức nổi đâu, nên là nghiệp của chúng sinh nó nặng, có những vị Bồ Tát cũng phải chịu, hơi ráng niệm Phật về Tây Phương trước, thì như vậy mới được lợi ích mà toàn vẹn. Chuyện gì sư với tôi chẳng thể gánh vác được thì hãy lánh mình ra ngoài ha. Có những chuyện mà Ngài Hoằng Nhất thương chúng sanh lắm, cho nên làm luật, làm sách luật, bây giờ nổi tiếng lắm, sách luật của Ngài, chữ viết của Ngài là giống như đẹp nhất một thời, các vị nào có xem thì biết, chữ đẹp lắm, mà tài hoa lắm, tài hoa giỏi lắm, nhưng mà tới chừng mà tu thì gắt quá, cho nên Ngài Ấn Quang Ngài khuyên thì chúng ta học mà là không có được dùng nhiều sức như vậy, phải cẩn thận, phải hòa, điều hòa nó, phải cho nó thoải mái, phải cho nó an lạc. Thì khi nào mà nó bất an đó thì niệm 10 câu mà biết số, mà nghe rõ, mà có lòng thành thì nó sẽ được an lạc. Cũng như mình vào đạo tràng đầu tiên là mình niệm 10 câu, 50 câu như vậy, biết số rất rõ để lắng cái tâm xuống. Rồi sáng sớm cũng vậy, mình dụng công là được vài chục câu không loạn, lấy cái đà để mình đi. Chứ nếu mà mình không có làm vậy đó thì mình niệm lên là loạn, không biết chừng nào mới không loạn. Nếu mình có cái đà 10 câu, 20 câu được nhất tâm, được chánh niệm, lấy cái đà đó để mà đi xa tới nửa tiếng, 15 phút, nửa tiếng, 40 phút giống vậy, thấy không? Nhưng mà không có được dùng sức nhiều, đó là cái bài dạy này là nhất định không được dùng sức nhiều. Và thứ hai là viết cho một vị đệ tử, Ngài Ấn Quang viết: sanh về Tây hãy nên lấy tín nguyện làm gốc. Đó, muốn vãng sinh là lòng tin Phật và nguyện tha thiết về Tây Phương là cái gốc, không phải niệm Phật là cái gốc đâu, mà nội tâm tin tưởng sâu xa, thành tâm phát nguyện là cái gốc để mà về. Thì từ khi mà mình tin, mình phát nguyện, mình sẽ chuyên tâm niệm Phật lắm. Giống như mình tin Bồ Tát Quan Thế Âm thì mình niệm chân thành lắm. Không tin niệm không chân thành, không tin khó lắm. Cho nên đầu tiên là nội tâm trong cái cõi lòng của chúng ta phải gửi hết tim gan để mà cầu vãng sinh. Gặp nguy hiểm thì niệm Quán Thế Âm. Đó, Ngài dạy như vậy. Nếu mà đã cầu vãng sinh nhưng mà gặp nguy hiểm thì niệm Bồ Tát để mà được sự gia trì. Có tính có nguyện rồi đó, thì như mình nói tính nguyện mà tán loạn vãng sinh, tán loạn niệm Phật thì chắc chắn vãng sinh đó, mình có nói đó, là tổ nói đó. Cho nên đã có tính có nguyện rồi, nhất định là Phật tiếp dẫn, vãng sinh Tây Phương là quyết định chắc chắn. Cho nên người có tính nguyện thì cái phẩm sen nhất định có. Mà tính nguyện á, mình muốn biết á thì mình nhìn cái cách ăn, cách nói của người đó. Nếu mà có tính nguyện nói chuyện ra là khó Tây Phương, nói qua nó lại chút là có Phật Di Đà chẳng mà, là người tính nguyện, phải không? Trong tim nó vậy. Còn người mà giống như mình thấy người ta thích cái gì nhiều đó, mình nghe người ta nói chuyện mình biết là tính nguyện về cái đó, phải không? mà mình tín nguyện Tây Phương thì nói chuyện qua lại một chút là có Phật Di Đà, lại có Tây Phương. Tín nguyện sau tới lúc mà lúc nào cũng trong lòng chỉ có vậy thôi, thì niệm Phật thì nhất định vãng sinh. À, Ngài Ấn Quang Ngài nói, nếu mà gặp nguy hiểm niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ hết nguy hiểm, nhưng mà nếu mình chuyên nhất niệm Phật Di Đà cũng hết nguy hiểm luôn. Không có phải là niệm Phật Di Đà là không được hết đau khổ, hết nguy hiểm đâu. Những cái nạn nào nó tới đó, nếu mình thành tâm với Phật Di Đà vẫn hết nguy hiểm như thường. Đó là Ngài Tổ Sư đó. Chuyên nhất niệm A Di Đà Phật, gặp khổ ách thì cũng được giải thoát. Nhưng mà Bồ Tát Quán Thế Âm nhanh hơn, thường là chúng sanh có niềm tin sâu hơn khi gặp nạn, cho nên chúng ta niệm Bồ Tát. Còn nếu mà mình thấy cái nạn đó mình không muốn qua đó, muốn vãng sinh thì niệm Di Đà, không niệm Bồ Tát, là cho con đi vãng sinh bây giờ, giống vậy. Con không muốn thoát cái nạn này, nhân cái cơ hội này con được tỉnh vậy, con muốn đi Tây Phương để trở lại độ chúng sinh, thì nhất tâm niệm Phật Di Đà thì được qua tai nạn, còn không qua tai nạn thì lại vãng sinh. Nên niệm Phật Di Đà trong những lúc đó, nếu mà tai nạn tới thì vãng sinh, còn tai nạn qua thì cũng do niệm Phật Di Đà. Cho nên cũng không có khác biệt bao nhiêu, thường là chúng ta chấp là nhất định lúc đó phải làm cái gì, giống vậy. Nếu thành tâm niệm Phật Di Đà thì vẫn được giải thoát. Những điều mà linh cảm, những điều mà linh thiêng đó, những điều mà Phật và Bồ Tát cứu độ chúng sinh ở trong sách chép không có thể tính, có thể biết hết được, coi như là nhiều lắm, nhiều cái sự linh ứng, nhiều cái sự cảm ứng lắm. Cũng như là như bản thân Chân Hiếu ngày xưa bị đau cái chân mà bác sĩ khám không có ra bệnh, tối ngủ không được, nhưng mà niệm Bồ Tát thì ngủ được. Đó là chính bản thân mình đó. Mình có thử hôm nào không có niệm thì chịu thua, không có tài nào ngủ được. Niệm Phật Di Đà không ngủ được, mà niệm Bồ Tát sao ngủ ngon quá. Đó, từ đó tới sau là không có sợ đau nữa, cứ tối là chân thành niệm, niệm ngàn câu hơn, niệm biết bao nhiêu niệm ngủ mê tới sáng không có đau. Đó, tại vì cái lúc mà cái chân đau đó, ngủ phải giơ chân lên cao thì nó mới bớt, mà nhiều khi giơ chân lên cái bàn cũng không có bớt, đau khổ lắm, mà nhờ Ngài cứu độ. Hay là những cái lúc tâm thần bối rối, không có giải quyết được vấn đề, thì có thành tâm niệm Bồ Tát, tự nhiên nó an lạc, nó bình yên. Tổ nói đó là ở trong trần lao thì chuyện gì mình cũng giỏi hết, chuyện gì cũng viên thông hết á. Cũng như là kiếm tiền, giao thiệp, đi ra xã hội sinh sống với mọi người, làm những cái nghề khéo léo, mình đều thông suốt hết tất cả. Mình rất giỏi, nhưng mà nói với Phật Pháp á, thì cái gì mình cũng lạc, sai lầm hết. Nói về vấn đề tu giải thoát cho bản thân thì cái gì mình cũng chấp, mà mình không có thông suốt. Mà nói về cái trần lao, mình rất giỏi. Rất giỏi để mà giống như là xếp đặt, rồi học hỏi, tiến thân. Cái đó là nghe theo mình biết là do cái nghiệp mình đã gieo nhiều kiếp ở tiền kiếp, mình đã giỏi về trần lao quá nhiều. Còn Phật Pháp mình không có kinh nghiệm nhiều kiếp rồi, cho nên kiếp này học Phật Pháp chấp trước rất nhiều, không có cái gì mà đúng hết, thường là sai lầm. Cũng như nói là gặp nạn niệm Phật A Di Đà không thoát vậy đó, thường là như vậy, không có hiểu. Gặp nạn niệm Phật Di Đà, nếu nạn nó tới thì giảng sinh, không tới là do niệm Phật, mà cái công đức nó chuyển biến cái nghiệp lực của mình. Có những chuyện không có đáng chấp mà mình cứ vẫn chấp, có những chuyện đáng bỏ qua rồi mà mình cứ để trong lòng cho khổ, giống vậy. Cho nên là theo kinh nghiệm đó, mình sống ở thế gian này cứ thành tâm niệm Phật, những cái chuyện gì trong lòng đó, bỏ hết nhưng mà vẫn sáng suốt. Đâu có phải bỏ hết là mình mê muội đâu, mình vẫn có thể sinh sống rất tốt, việc làm rất tốt, mình có thể đối xử với người rất tốt mà mình không có suy nghĩ gì hết, mà mình niệm Phật, nhưng mà cái trí tuệ mình vẫn có thể làm hết những việc đó, đúng không? Còn bây giờ mình vừa suy nghĩ mệt mỏi tâm thần, vừa ứng phó với cuộc đời, vừa tu, mệt quá, cứ dẹp sạch hết, cứ A Di Đà Phật niệm, mà lại ứng phó được tất cả, có thể làm được mà. Mà mình thử sẽ thấy, mình dẹp nó hết, mình đỡ lắm, mình không có mệt, mình sung sướng quá, tại vì mình cứ nghĩ là mình phải suy nghĩ nhiều cái chuyện đó rồi mình mới giải quyết nổi nó, Sự thật không phải đâu. Mình suy nghĩ 5-3 phút là mình biết cái cách giải quyết rồi, thì thôi, rồi được vậy đó, xong rồi đó. Mình cứ niệm Phật, giải quyết theo cái ý đó. Thì ở trong đạo đó, sự thành công của các vị trong đạo đó là không có tự kỷ, không có gì lòng tham những cái hưởng thụ của mình, mà làm thì thành công. Giống như mình không có tham tiền, không có tham danh, không có tham lợi, không có làm cái gì mà để cho cái thân này hưởng thụ. Làm gì cũng cho người vui, giải thoát cho chúng sinh, hy sinh cái riêng tư của mình đó, không có nghĩ tới mình, thì sẽ là thành công. Còn nếu mình làm gì mà thường mình nghĩ cho mình làm cái này được ai khen, hay làm cái này được cái gì cho mình, nếu mà đã có cho mình vô đó thì cái người ngoài người ta nhìn, người ta không có kính mình, người ta không có thích mình đâu. Tại ích kỷ quá, giống như không có nghĩ cái tâm đại chúng. Nếu mà có tâm đại chúng, hy sinh đó, thấy cực khổ lắm, nhưng mà mọi người đều thương mến, tại vì họ làm cho chúng sinh. Cho nên cái mấu chốt là không có tự kỷ, không có làm cho riêng tư của mình thì sẽ được thành công. Có những chuyện không đáng chấp mà mình cứ chấp Phật Pháp là mình đúng ra phải viên thông mà mình không viên thông, trần lao đúng ra bỏ mà mình lại viên thông. Do điều này, do những cái chuyện như vậy đó, cho nên cái nỗi khổ như là biển, nó dậy sóng liên tục. Nỗi khổ của mình như là cả một đại dương vậy, nó lớn nhiều quá mà nó cứ dậy sóng, là tại vì mình không yên, không có cái tâm mình không yên, mình không có điều tâm mình không có những chuyện bỏ qua, mình không chịu bỏ, mình cứ chấp nó trong lòng, cứ gạt nó qua thì là sống yên thôi, là tâm sẽ an lạc. Mình phải thông suốt nó, bỏ nó, đừng có nghĩ tới nó, cứ niệm A Di Đà Phật. Vì những cái chấp trước đó mà khổ như là biển, mà luân hồi đó thì không có ngày nào ngừng. Những cái người mà nghe như vậy đó thì tổ khuyên là mình nên thức tỉnh cuộc đời, nên buông xả những cái gì đáng buông xả, tín nguyện niệm Phật thì nhất định vãng sinh. Dạ, sẽ hết ạ. Đầu tiên là không dùng sức, thứ hai là tín nguyện niệm Phật, buông xả những cái gì mà đáng, không có đáng chấp trước. Buông xả hết rồi thành tâm niệm Phật. Có nạn thì niệm Quán Thế Âm và niệm A Di Đà Phật thì sẽ tai qua nạn khỏi. Nạn nhẹ nhẹ thì niệm Quán Thế Âm, nếu mà nạn nặng đó đừng có niệm Quán Âm, niệm Di Đà cầu vãng sinh. Như là lâm chung đừng niệm Quán Âm, đừng niệm Dược Sư. Nhiều khi người ta sợ chết, người ta niệm Dược Sư, còn cầu kinh Dược Sư là cái hạn chết rồi, cầu Dược Sư làm sao vãng sinh. Cho nên lúc đó là không cầu Bồ Tát mà nhất tâm cầu Phật Di Đà, tụng thì tụng kinh Di Đà. Thường là những người lâm chung đó thì quý thầy quý cô thường tụng kinh Phổ Môn, sợ người ta chết, hay là tụng kinh Di Đà giống như mình chù người ta chết vậy, không dám. Nhưng mà đúng là không có phải vậy, đúng là phải cầu vãng sinh. Lúc này là còn may mắn mà còn tỉnh để mà cầu vãng sinh, cho nên tới chừng ngày của mình thì mình cũng làm vậy, chứ đừng có sợ chết rồi cầu Quán Âm rồi cầu Dược Sư rồi không vãng sinh. Tại vì cầu như vậy đâu có cầu Phật Di Đà tiếp dẫn thì làm sao ngày tới được. Cho nên hư một đời, hư hết bao nhiêu công lao. Mà cái người tín nguyện thì không sợ đâu, nhất định vãng sinh, sướng lắm, thích lắm, giải thoát rồi, giống vậy. Như là Phật.